Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thỉ tham sân si.
Điều do bởi vô thỉ tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phải nên trân trọng, phải nên nỗ lực, tinh tấn. Trân trọng cái gì? Và nỗ lực cái gì? Trân trọng cái nhân duyên khó được. Cái nhân duyên mà mình được thân người. Cái nhân duyên mà mình đã được gặp Phật pháp. Không dễ gì ta gặp được Phật pháp. Mà để gặp được Phật pháp rồi thì ta phải nên nỗ lực. Phải nên trân trọng. Hòa thượng nói: các vị xem, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Có nghĩa là lúc nào cũng ở trạng thái tinh tấn. Chỉ có phàm phu chúng ta thì mới là lười biếng, giải đãi, chểnh mảng. Sơ sài qua loa. Phật Bồ Tát thì không hề. Lúc nào cũng luôn luôn là nỗ lực tinh tấn. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, điều là hết sức là dụng tâm. Tại vì cái dụng tâm là như nhất mà. Đâu có giống như cái tâm phàm phu chúng ta. Tâm phàm phu chúng ta thì phân biệt chấp trước. Thấy người này là quan trọng, người này là không quan trọng. Đó là cái, ta là sống ở trong cái tâm phân biệt. Phật Bồ Tát thì không có cái tâm đó. Tâm của Ngài, của các Ngài là gì? Là chân thành, là bình đẳng. Bình đẳng thì làm gì có cái thấy nó, cái này nó quan trọng, cái quan trọng. Cho nên tôi hết sức là thể hội sâu sắc cái câu mà Hòa Thượng nhất. Các bạn hãy xem đi. Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Đã là Phật Bồ Tát rồi mà lúc nào cũng nỗ lực. Đối với mình thì luôn luôn làm ra cái biện pháp tốt nhất. Còn đối với chúng sanh thì tận tâm tận lực. Để ta nghe Hòa Thượng nói, bạn chậm đi thành tựu một ngày thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Có nghĩa là lời nói này lúc nào cũng là một cái sự nỗ lực, phấn đấu, tinh tấn. Vì đối tượng của chúng sanh là đối tượng của chúng ta, là chúng sanh đau khổ. Vậy thì làm sao để ta có được cái tâm chảnh mạng, sơ sài qua lo được. Phải luôn luôn ở trạng thái phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn. Vì ta biết ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh sẽ thêm một ngày đau khổ. Mình nói chúng sanh là nói chung, chứ thật ra chúng ta thấy người thân chúng ta, ông bà cha mẹ nhiều đời của chúng ta đang ở cõi khổ. Họ rất là trông chờ cái sự cứu giúp của chúng ta. Mà chúng ta không thành tựu thì chúng làm, thì họ làm sao nhờ được cái phước lành của sự tu tập của chúng ta. Mình chưa nói đến người ngoài, nói đến thân bằng quyến thuộc, tổ tiên của chúng ta, họ cũng đang chờ đợi mình. Người xưa đã dạy: nhất nhân hành đạo, cũ huyền thân thăng. Một người mà tu hành nghiêm túc thì gia tiên của mình chính đời được siêu thoát. Vậy thì bây giờ ta nghĩ xem, họ có thể siêu thoát thì phải dùng cái lực tu hành của mình như thế nào? Đâu có thể tu hành như chúng ta, đâu có thể chảnh mạng như chúng ta mà họ có thể thừa hưởng được đâu. Cho nên nghe đến lúc này chúng ta thấy ngày ngày mình đang bất hiếu, ngày ngày mình đang bất tín. Bất hiếu với ai? Cụ quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời đang chờ mình thành tựu, mà mình vẫn nhẫn nhơ không thành tựu, vậy thì có phải là bất hiếu không? Còn bất kính Phật Bồ Tát, ngày ngày mong chờ chúng ta thành tựu, để thay mặt Phật, đem giáo huấn của Phật đến cho chúng sanh khổ nạn. Mà chúng ta lại không có chút gì thành tựu, vậy thì có phải bất kính không? Mà chúng ta đã biết rồi, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của hiếu kính. Mà người bất hiếu bất kính, vậy thì có về được Cực Lạc không? Hằng ngày mình nghĩ mình tu hành như thế này là tốt lắm rồi, dĩ nhiên là tốt lắm rồi. So với chúng sanh thì là tốt lắm rồi. Nhưng Phật Bồ Tát không phải là chỉ muốn chúng ta tốt thôi, mà Phật Bồ Tát muốn chúng ta thành Phật. Phật Bồ Tát không hề có một chút ghen tị. Ta thành Phật rồi mà chúng sanh thành Phật nữa, vậy thì ngôi vị Phật của ta nó không có độc tôn. Không phải. Phật muốn chúng ta mau mau thành Phật. Những bậc thầy chúng ta cũng vậy. Những bậc thầy chúng ta là luôn luôn mong muốn chúng ta thành tựu. Chúng ta thấy Hòa Thượng đã dân du khắp nơi trên thế giới, giảng kinh nói pháp hơn 60 năm ròng rã như vậy, nhưng đến giờ hơi tàn sức kiệt, nhưng mà cảm thấy những việc làm của mình vẫn chưa đủ. Chúng sanh giác ngộ, chúng ta nhận, chúng sanh nhận ra được thiện ác, phải quấy tốt xấu còn quá ít. Nhiều năm bôn ba trên thế giới, đem dấu huấn của tổ tông mình để đánh thức người ngoài, cũng là đánh thức người của mình. Ngài nói giáo huấn của tổ tiên chúng ta đã bỏ mất đi hơn 200 năm rồi, con cháu đời sau mà bỏ mất đi cái giáo huấn của tổ tông thì tương lai phải nhận lấy một cái kết quả vô cùng là thê thảm. Ngài nói khổ bủ khá nhẹ, khổ không nói ra lời đâu, nhưng có đâu có ai tin. Ngài đi để nhắc nhở ở bên ngoài, nhưng mà cũng là để nhắc nhở người của mình, dân tộc của mình. Các người đã bỏ đi giáo huấn của tổ tông đã hơn 200 năm rồi đó. Nếu như cứ như thế này thì tương lai khổ sẽ không nói ra lời. Đó là cái phương tiện vô cùng là khéo léo. Chẳng những nói với một cái nhóm nhỏ mà lên cả diễn đàn quốc tế, cả Liên Hiệp Quốc, để chứng minh cho rằng giáo huấn của người xưa có thể dạy tốt được con người. Người ta nghĩ rằng làm sao phải làm cho gia đình hạnh phúc, xã hội an định, thế giới được hài hòa. Ngài chứng minh rằng lời dạy của tổ tiên Ngài có thể làm được. Làm ở bên nước, ở bên ngoài để chi? Để chứng minh rằng các người có tổ tiên có những lời dạy tốt như vậy, mà tại sao các người lại bỏ đi vài trăm năm rồi? Giảng dạy rồi làm ra điển phạm, chứng minh thực tế, cụ thể. Chẳng những làm bên ngoài, còn về trong nước của mình làm nữa. Mà làm có bao lâu? 3 tháng. Là cư dân của một làng, mấy thôn, 30-40 ngàn dân, hoàn toàn thay đổi. Trên thì hiểu kính cha mẹ. Vợ chồng không có ly, không có bất hòa, không có ly hôn. Con cái đều dạy được tốt. Người sống với người bằng cái tình yêu chân thật, bằng tình người thật sự. Thậm chí đi taxi mà trả dư tiền cũng không lấy. Tí rằng là người lái taxi mà trả dư tiền không lấy. Đừng nói là tiền để quên trên xe, trả dư tiền không lấy. Đó là cái tâm của một cái kẻ sĩ, một cái tâm của cái người quân tử. Tôi làm tôi lấy số tiền này, còn cái tiền này cho tôi đó là tiền bố thí, tôi không cần trả lại. Nhưng mà rất cảm ơn, năm trước khi ngài, mọi người thấy ngài bệnh nặng sắp sửa ra đi rồi, thì ngài mới nói một câu rằng tôi chưa đi được, vì cái mục đích mà làm giáo dục của tôi chưa xong. Hơn 60 năm buôn ba, một mặt thì không ngừng nhắc nhở người ta tu tập, tu pháp môn niệm Phật, một mặt thì chứng minh cho người pháp môn niệm Phật là thù thắng, là không thể nghĩ bàn. Đâu phải dạy không đâu, mà ngài đã làm ra điển phạm. Suốt bao nhiêu năm giảng tất cả kinh giáo, giảng nội điển, ngoại điển, nghĩa là trong kinh, giảng kinh Phật và giảng không phải kinh Phật. Nhưng mà với ngài thì lúc nào cũng là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Chúng ta thấy cả một đời thân giáo, cả một đời khẩu giáo, chúng ta biết rồi, biết bao nhiêu kinh điển. Những buổi giảng dạy Phật Pháp không phải làm 5.000 giờ, 10.000 giờ, mà tôi nghĩ chắc có cả ngoài cả triệu giờ. Cả một đời đúng là khẩu giáo và thân giáo. Đó là gì? Trân trọng, quý tiếc cái thời gian của sinh mạng. Và nỗ lực tinh tấn đem cái giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền truyền tải đến muôn nơi. Cho nên bài học hôm nay tôi đọc cái tựa thôi thì tôi đã cảm thấy rất cảm xúc. Phải nên trân trọng, phải nên nỗ lực tinh thần. Tự nhiên mình liên tưởng đến ngày ngày mình đang bất hiếu, ngày ngày mình đang bất kính, ngay tức thì ngồi ở đây tôi mới nhận ra cái chỗ này. Rõ ràng đừng nói rằng mình không thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Ta chậm thêm một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Mình nói chúng sanh có liên quan gì đến mình đâu. Hả? Nhưng mình rồi mình nghĩ xem, thân bằng quyến thuộc, cũ quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp, mình nhớ xem những người mà mình biết thôi, mấy người họ biết được Phật Pháp. Như tôi 7-8 đứa em này, có mấy đứa được biết được Phật Pháp đâu. Có một đứa vợ chồng cũng biết Phật Pháp, nhưng không phải là chánh pháp. Ngày nào cũng là làm ở cái độ cái tâm mong cầu, cái tâm danh vọng. Mấy ngày nay, mấy tháng nay dịch bệnh thì lại có thêm một đứa nữa nó vào, nó xem nó thấy, nếu thấy anh giảng nó tròi, anh hay giảng hay quá. Bây giờ bắt đầu nghe. Đấy, 7-8 đứa em mà bây giờ mới chưa có 2 đứa. Một đứa thì được nghe mình giảng, còn một đứa kia thì đang làm thầy rồi, hai vợ chồng đang làm giáo chủ rồi, thì chắc gì nó nghe mình. Mà mình thấy đi cái đường là mình biết sai rồi. Tại vì sao? Không hề quan tâm đến cha mẹ. Cuộc sống của mẹ đang ở nhà không biết ra sao. Bao nhiêu năm rồi đi làm thầy thiên hạ chứ chưa bao giờ quan tâm đến mẹ. Cuộc sống của mẹ ra sao không quan tâm. Đời sống thì tự tư ích kỷ, lúc nào cũng làm giàu bản thân mình. Đấy, mình thấy có mấy anh em thôi đó, ngay trước mặt mình. Còn bây giờ mình nhìn lên đời trên một chút, các chú, các bác, các cô, các dì có tu không? Mà thật ra tôi nhìn thấy các chú, các bác, các cô, các dì chết bệnh khổ mà chết thê thảm. Có ai đâu gọi là có ai là thiện chung đâu, mà toàn là đa phần thì bị ung thư, bị bệnh mãn tính trước khi mà rời khỏi cái cõi trần, cái cuộc đời này là ở trong cái trạng thái khủng khiếp mà chết. Mình thấy rõ đó, nhưng mà giờ mình làm gì bây giờ đây? Cho nên chúng ta thấy lời của Hòa Thượng dạy, ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Rõ ràng không cần ở xa, những người gần mình thôi. Cho nên mình nghĩ xem, ngày ngày có phải mình đang bất hiếu không? Rồi ngày ngày mình có phải là mình đang bất kính không? Đã tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, đã tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền mà vẫn làm chưa tốt. Làm chưa tốt cho nên chưa làm được điển phạm, không ảnh hưởng được người khác. Chứ nếu chúng ta làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Người ta nhìn vào người ta cảm động ngay, và người ta cũng sẽ bắt chước làm theo. Cho nên mình nghĩ ngày ngày là mình đang bất hiếu, ngày ngày mình đang bất kính đấy. Mình cứ nói người khác là bất hiếu, bất kính. Người ta chưa được giáo dục, người ta không biết, thì cái bất hiếu, bất kính của người ta còn có thể tha thứ. Hả? Cái đó là lỗi chứ không phải là tội. Vì không dạy mà, không ai dạy cho nên không biết. Cho nên cái đó là lỗi chứ không phải là tội. Còn chúng ta mới là tội. Vì chúng ta biết. Hôm nay phân tích đến cái đoạn này thấy ngạn ngào quá. Tại vì mình cũng thuộc nằm ở trong đó. Mình cũng đang bất hiếu, bất kính. Ba tôi chết rất đau khổ. Ông nội tôi chết cực kỳ đau khổ. Hai người này chính mắt tôi thấy mà. Họ chết rất là đau khổ luôn. Mà chết trong cái sự đau khổ như vậy thì chắc chắn hiện giờ họ vẫn còn đang ở trong cõi khổ. Cho nên mình nghe lời dạy mình thấy nó không, sao nó không, mình không thấy nó thiết thực lắm. Mình nghe sao nói không? Mình chậm đi một ngày thành tựu, chúng sanh sẽ thêm một ngày đau khổ. Nói đến mức độ đó mà mình không có cả, không có cảm giác. Chúng sanh thì có liên quan gì đâu, hả? Có dây mơ gãy má gì đâu mà. Lời của Phật nói là nói à, chúng sanh là chỉ cho tất cả mọi người. Chứ chả lẽ bây giờ nói mình chậm đến một ngày thành tựu thì thân bằng quyến thuộc của mình sẽ thêm một ngày đau khổ. Như vậy thì nói như vậy thì nó có vẻ phân biệt chấp trước rồi. Người ta lại nghĩ rằng mình phải vì thân bằng quyến thuộc của mình mà thành tựu. Vậy thì cái tâm đó là cái tâm phân biệt chấp trước rồi. Cho nên phải nói là chúng sanh là tất cả. Mà nếu mình biết rằng thân bằng quyến thuộc của mình đang còn ở trong cõi khổ, đang chờ mình thành tựu để họ nương nhờ cái công đức đó, nhưng chúng ta lại không làm như vậy, mà chúng ta còn tạo thêm ác nghiệp. Ta không gửi đến cho họ là những cái công đức phước báo, mà ta gửi đến cho họ là những cái ác nghiệp, như trong kinh Địa Tạng đã nói đó. Thân bằng quyến thuộc của mình đã khổ rồi, cũng giống như là đang lội trong cái bùn lầy đó, đã vô cùng khốn đốn khổ sở rồi, mà mình thì lại gửi thêm đồ để cho họ giác, gửi thêm cái tội nghiệp đó. Thì họ ngày họ lại đã đi trong bùn lầy đã khổ sở rồi, bây giờ mình lại gửi thêm tội cho họ để họ càng nặng thêm, họ càng lún sâu thêm, à, đi khổ sở thêm. Mình nói đâu có đâu. À, làm sao mà biết có. Mình thấy một cái điện đơn giản là mỗi một năm cúng dỗ, à, cứ mỗi một năm cúng dỗ súng nhau thì sát sanh hại vật, ăn nhậu đánh lộn, chửi bới với nhau. Tôi đi khắp nơi ngày xưa tôi hỏi các cụ cúng dỗ nào giờ có khi nào mất cái đùi con gà không? Làm gì có. Nói vậy hả? Tôi hỏi cái cụ lớn tuổi đó nha, cái cụ 95 tuổi kìa. Tôi hỏi một hai cụ đã ở Phú Thọ, tôi hỏi bây giờ hỏi cụ nè, cụ lớn tuổi nhất ở đây nào giờ cụ thấy cúng dỗ ông bà mà cụ có thấy khi nào mà cúng con gà bị mất cái đùi không? Ừ, làm gì có, toàn là mình ăn không chứ. À, vậy sao mình ăn không đúng không? Rồi hỏi ăn xong rồi có đánh lộn không? Có chứ. Ấy, tôi không hỏi người nhỏ mà tôi hỏi người lớn tuổi như vậy. Sát sanh hại vật, giết hại chúng sanh, cúng dỗ. Ba tôi chết năm 42 tuổi. 42 tuổi ông đã chết. Lúc chết thì thân tướng vô cùng khủng khiếp, ung thư gan cổ trướng, bụng như cái trống, chân tay thì chỉ còn da bột xương, mà cái bụng thì như cái trống. Thì các vị thử nghĩ xem, người chết như vậy có đau khổ không? Vô cùng đau khổ. Từ năm ông chết cho đến 10 năm sau, khoảng 5 năm sau thì tôi bắt đầu rất thành đạt. nghĩa là người mới có tiền đấy. Thì tôi về tôi cúng dỗ hoành tráng lắm. Tôi về tôi lấy số 1 không chứ tôi không có lấy số 2. Coi như là ăn nhậu lúc nào tôi cũng lấy số 1. Có gần 15, 20 năm, 15, hơn 15 năm nay là tôi bắt đầu ra lệnh là làm chay, không cúng không mặn, không có làm mặn nữa. Tôi dùng cái sức là tôi là dùng sức anh cả tôi ép. Tôi nói làm chay thì tôi làm tất, tôi về. Còn nếu làm mặn cúng thì ai làm, cứ làm, tôi không về. Cho nên từ đó tôi làm chủ cục diện. Rõ ràng mình thấy, bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy khủng khiếp. Cha chết rất đau khổ rồi. Ông nội chết cũng vô cùng đau khổ. Ông tự giận mà. Cái tay ông bị bệnh ăn dơ mà hai tay vậy nè. Múc một muỗng cơm mà đưa vô tới miệng thì chỉ còn cái muỗng không. Múc muỗng thứ hai đưa lên tới miệng chỉ còn vài hạt. Nó khổ sở cỡ nào. Cho nên bằng cách là ông không muốn người ta, không muốn cái thân này nó hành khổ ông. Không muốn người chung quanh phải khổ lì gì ông. Cho nên ông tự kết liễu. Ngay cái đêm ông chết, tôi ở trong nhà, trong phòng với ông. Có thể nói là đến ngày hôm nay tôi chực nhớ đến, tôi mới hồi tưởng lại. Đây là một cái lần hồi tưởng nghiêm túc nhất. Chứ trước đây không có. Nhưng học cái bài này mới thấy được rằng rõ ràng chúng ta không có biết quý tiết cái sinh mạng, cái thời gian ngắn ngủi của sinh mạng. Chúng ta không có quý tiết để nỗ lực tinh tấn khi mà chúng ta đã tiếp nhận được Phật pháp. Ngày ngày chúng ta bê tha, chúng ta đang phụ rất nhiều cái sự mong đợi của cha ông. Vậy thì chúng ta nghĩ xem có phải là bất hiếu không? Để có được Phật pháp đến ngày hôm nay sau hơn 2.500 năm mà Phật pháp vẫn còn, Phật pháp vẫn còn để chúng ta tiếp nhận. Và một mất và may mắn cho mình là gì? Mình đã được một vị thầy mà cả cuộc đời của Ngài đã làm ra điển phạm. Mà nếu mà Ngài tuổi thọ ngắn thì Ngài chết sớm thì chúng ta đâu có gặp đâu. May mắn là Ngài đã thay đổi vận mạng, cải đổi được vận mạng của mình. 96 tuổi rồi hiện nay vẫn còn. Và tất cả những gì tôi nói ra, đời sống của tôi, mấy người xem đi, nói và làm có tương ưng nhau không? Và chứng minh cho lời Phật dạy có sai không? Phật dạy không sai mà. Thấy chúng ta rất là may mắn. Có thể nói là chúng ta phước báo rất là lớn. Mà trong khi đó chúng ta có được sự truyền thừa một cách vô cùng tốt đẹp như vậy, mà chúng ta vẫn làm một cách hết sức là rề rà, đang làm cho dễ coi thôi. Đang làm cho dễ coi. Cũng giống như Hòa Thượng nói, Phật Bồ Tát thì không ngừng tinh tấn, còn chúng ta thì ngày ngày không ngừng tinh tướng. đang tin tứ. Gì thì bất kính, bất hiếu, bất kính. Vì người mà bất hiếu, bất kính là gì? Tội đồ. Vậy mà ngày ngày muốn làm Phật mới ghê chứ. Ngày ngày muốn làm Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Nói vậy nhưng mà đừng có quá bi lụy, bi ai ha. Thánh hiền cũng từ bi lắm, nói nhân phi thánh hiền mạc năng vô hóa. Người không phải thánh hiền ai mà không lỗi. Thánh hiền rất là từ bi đúng không? Nhân phi thánh hiền mạc năng vô hóa. Người không phải thánh hiền thì ai không lỗi. Quá di năng cải. Nếu mà có lỗi mà có thể sửa. Câu sau tiếng Hán tôi quên. Làm thì có gì tốt bằng. Người mà có lỗi mà biết sửa thì không có gì tốt bằng. Với người xưa nói đó, lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Lãng tử mà quay đầu thì vàng còn không đổi, không có nhà tốt hơn vàng. Vậy thì chúng ta cố gắng làm lãng tử hồi đầu ha. Chứ đừng có nghe hiểu rồi mà thấy mình tội lỗi quá, thôi thì thôi làm luôn kẻ tội lỗi, tội đồ luôn cho rồi. Thì không được ha. Không phải nói là thôi bây giờ mình tội lỗi quá, mình nghe mình đúng là bất hiếu bất kính là mình là kẻ tội đồ, thôi làm luôn kẻ tội đồ luôn. Vậy thì không được. Không phải bị thấy chúng ta là kẻ tội đồ rồi lại là càng chảnh mãn hơn. Như chúng ta là phàm phu tội đồ như thế này thì chắc không thể gì tốt hơn được. Thì là sai. Người xưa cũng đã nói mà. Bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Vậy thì ta vẫn là trượng phu mà. Người là Phật, vậy thì ta cũng là Phật. Hòa thượng cũng dạy chúng ta là chúng ta cũng là Phật. Phật Thích Ca là Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Còn chúng ta là Phật, nhưng mà ông Phật đang mê. Ông Phật đang còn mê muội. Chứ không phải là Phật. Là Phật đó, nhưng mà Phật còn đang mê muội. Phật còn đang chìm đắm ở trong tài sắc danh thực thì, còn ham ăn, ham ngủ, ham danh, ham sắc, ham lợi. Ông Phật còn đang bị tự tư ích kỷ nó che lấp, danh vọng lợi dưỡng nó đang che lấp, đang bị phiền não tham sân si nó che lấp. Chứ không phải là không có Phật ở trong ta. Ta đang có Phật đầy đủ. Cho nên lúc nãy tôi nói, tôi thấy cả hội, cả một cái màn coi như là gọi là cả một cái màn hình nó chìm trong cái sự sâu lắng. Tôi thấy nó gọi là xuống tinh thần quá sức. Cảm nhận cái từ trường của hai trăm mười mấy người mà cái tinh thần nó xuống một cái rồi, tôi ngồi đây tôi cảm thấy nó lạnh cả chung quanh hết mà. Mình phải nhớ rằng lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Phải hồi đầu thôi. Trong bài Hòa Thượng nói, cõi người khổ nhiều hơn vui, nhưng mà dễ dàng giác ngộ. À, tập khí phiền não nó lôi kéo chúng ta, cho nên chúng ta mới trở thành kẻ tội đồ, trở thành kẻ bất hiếu bất kính. Nhưng cơ hội giác ngộ rất cao. Cõi trời vui nhiều, khổ ít. Thật ra cái khổ của họ là gì? Cái lúc mà hết thuốc, năm tướng suy hao rồi, lúc đó mà họ phải đọa lạc thì lúc đó họ mới khổ thôi. Chứ đa phần trong cái cuộc sống của họ, trong cái cõi thiên nhân là không có khổ. Chỉ cái lúc mà sắp sửa năm tướng suy hao, những cái phước như là hoa trên đầu héo này, thân người tự nhiên phát ra mồ hôi này, có người không có ánh sáng nữa, năm tướng, năm cái tôi quên hai cái gì, thì tự nhiên là họ biết họ sắp đọa lạc. Có người sống vui nhiều, khổ ít, cho nên họ không nghĩ gì giác ngộ. Cho nên chúng ta biết Phật đến thế gian này để thể hiện thành Phật, chứ không có lên cõi trời để thể hiện thành Phật. Vì mình đến đó mình nói, mình nói pháp thì họ nói ôi trời ơi, bây giờ đâu có rảnh thời gian đâu mà nghe pháp. Bây giờ vui lắm rồi, bây giờ ở trên kia có hội tiên đang hội bằng đạo, giờ vui lắm luôn đó. Đâu có thời gian để mà nghe pháp. Thôi, ông nói ông nghe đi, tôi không có rảnh. Ba đường ác là khổ nhiều, khổ quá nhiều, có thể nói là không có vui. Không có vui. Vậy thì lại là rất khó. Trong ba đường thiện thì chỉ có cõi người, còn trong ba đường ác thì khổ không, không có vui. Khổ đau nó bức bách thì làm sao mà địa ngục thì là hỏa đồ, là cõi đó toàn là lửa cháy. Chúng sanh cảm thấy luôn luôn như bị thiêu đốt. Làm sao mà nói pháp, làm sao mà cái tâm nào mà nghe pháp. Còn cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ thì là đau đớn. Ở trong cõi ngạ quỷ luôn luôn cảm thấy như mình bị người ta truy sát. Vì cái tâm nghi ngờ mà. Lúc nào cũng nghĩ mình đang bị người ta đuổi giết. Còn trong cái cõi súc sanh là gì? Là huyết đổ, máu đổ, đầu rơi. Con vật nhỏ, con vật lớn ăn vật nhỏ. Con vật nhỏ ăn con vật nhỏ nữa. Cứ thế mà tàn sát. Trong cái cõi súc sanh mà mình quan sát mình thấy, họ ăn nuốt lẫn nhau. Chúng ăn nuốt lẫn nhau. Và trong tâm của chúng là gì? Chỉ nghĩ đến ăn thôi. Ngày ngày chỉ nghĩ đến ăn. Ăn rồi sanh đẻ. Cứ ăn rồi sanh đẻ. Cứ thế. Ở phía sau tôi có cái hồ. Cái hồ nước để mà, để mà vừa làm hồ điều hòa, vừa là để chứa nước, mà cũng là vừa đến giờ nó tự bơm đi thì nó tưới, tưới khắp khu vực trước sau, tưới tự động. Lúc đầu chỉ mới thải có dài có 2-3 con cá 7 màu thôi. Để chi? Để cho nó mình thấy cái mặt nước hồ lăn tăn chút. Nhưng bây giờ 3-4 ngàn con rồi. Tôi không biết phải làm sao. từ lâu tôi phải lấy cái lưới dày tôi bao cái máy bơm lại, máy bơm bỏ tổm mà bỏ trong hồ đáy hồ, phải lấy cái lưới dày bao buộc kín lại để chi vậy, để nước hút đừng có hút nó vào. Nhưng mà nó nhiều đến vô số kể luôn. Ngày ngày nước bơm đi mình phải xả nước sạch xuống, ngày ngày phải cái đổi nước để chúng sống, ngày ngày phải cho chúng ăn, ăn nhiều lắm cho chúng phải ăn nhiều ấy. Ngày ngày phải niệm Phật, phải hồi hướng cho chúng, mong có cơ hội để mà đừng làm súc sanh nữa. Nhưng mà từ một cái chuyện nhỏ này mình thấy chúng sanh ở trong cõi súc sanh này đau khổ lắm luôn. Ăn rồi đẻ. Nó đẻ cái gì đâu mà một con nhỏ xíu gì, nó đẻ 9 con. Đấy. Cho nên là nó nhân giống rất là nhanh lắm luôn. Hôm qua tôi nói, mấy bữa trước tôi nói vui, tôi nói trời ơi chúng sanh này, bây giờ mình cho nó ăn, mình quy y cho nó có duyên với mình, mà chúng sanh này mà mai mốt mà nó lên mà nó làm người, nó làm học trò mình là chết luôn. Là chết luôn đó. À, chúng sanh mà từ cái súc sanh mà như thế này nó lên nó ngu khờ, nó cái đầu óc nó không có linh hoạt rồi mà dạy chết luôn. À, người ta nói ít nhất phải nói 1 hiểu 10, hay là ít nhất là nói 1 hiểu 1 cũng còn được đi, mà nói 10 mới hiểu 1 thì thôi đúng là chết luôn, chắc chắn rồi. Kết cái duyên lành này kết cái duyên lành này thì thế nào cũng phải gặp nhau đó. Không ra khỏi tam giới này, không ra khỏi ba cõi này, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này thì chắc chắn sẽ gặp nhau thôi. Bây giờ không dám thả nó đi ra ngoài, bây giờ mà chỉ cần đút cái gỗ đút hút lên một cái rồi thì chắc cũng nhiều lắm luôn. Nhưng bây giờ thả ra ngoài môi trường sống nó không có, mà thả ra ngoài mà nó gặp một con cá lớn khác thì coi như nó xong rồi. Cho nên là mình nói thôi, đến đây là có duyên rồi, thôi thì cố gắng mà có duyên lành này mà có thác sanh thì nữa, đừng làm chúng sanh nữa. Chứ bây giờ mà đem đi thả chúng, múc ra ngoài mà thả thì chỉ cần gặp một con cá rô phi thôi, con cá lớn hơn chút xíu thôi thì nó tàn sát hết. Thế mới thấy được rằng mình thấy rằng chúng sanh mà đến lời đến cái cõi súc sanh đó, nhiều vô số kể. Bởi vì hòa thượng nói cõi người chân thật là đáng quý, là vì chúng ta dễ giác ngộ, có thể gặp được Phật pháp, có thể gặp được giáo huấn của thánh hiền. Chứ cõi địa ngục thì xong rồi, đâu có đâu vậy. Ngạ quỷ thì làm sao mà gặp. Ba đường ác chỉ khổ mà không có vui, có nghĩa là khổ liên miên, khổ khổ mà khổ vô cùng tận, thì tâm trí nào để mà tiếp cận Phật pháp. Còn cõi trời thì quá vui rồi, còn lại càng khó. Bởi vì nhà Phật có câu là phú quý học đạo nan, bần cùng học đạo nan. Giàu sang học đạo khó, mà bần cùng cũng học đạo cũng rất khó. Và thời nói đích thực là chúng ta nhiều đời nhiều kiếp thiện căn phước đức sâu dày, đời ngay đời này đã thành đã chín mùi, cho nên chúng ta mới gặp được Phật pháp, nghe được Phật pháp, có thể hiểu được, nghe được mà hoan hỷ ưa thích nghe. Mà còn lại có thể phát tâm tính thọ phụng hành, tin nhận và làm theo đó. Thì vậy thì vô cùng là khó được. Càng khó được hơn chúng ta gặp được chánh pháp. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, mà muốn gặp được chánh pháp thì là một việc không dễ dàng. Cái thế gian này ngày nay tà sư nói pháp như các sông Hằng, có nghĩa là những lời dạy không chánh, không đúng sự thật. Nhiều cũng giống như là cát ở sông Hằng. Tại sao lấy cát ở sông Hằng? Vì cát sông Hằng nó rất là mịn. Một hạt cát của mình nghiền ra được thành 7 hạt cát sông Hằng, cho nên nó dí cát sông Hằng nhiều đến như vậy. Tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Và thường nói tà sư không phải là chỉ cho một ai đó, mà là những cái thứ mà nó tà nhiễm, những tin tức tà nhiễm, những hình ảnh tà nhiễm, những hình ảnh mà nhìn vào thì cứ là sát đạo dâm vọng. Cho nên chúng ta có thể nghe được chánh pháp chân thật là rất may mắn. Cũng giống như trên kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Chúng ta có thể gặp được chánh pháp thật sự là không dễ dàng. Phải nên trân trọng, phải nên nỗ lực mà tinh tấn. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàn.
A Di Đà Phật.